Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, mùng 3 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tóm tắt tông huấn Christus Vivi, Đức Kitô sống. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, tầm quan trọng của việc xưng tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, mùng 2 tháng 4, Đức Thánh cha Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thường hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố tông huấn mới của Đức Thánh cha với tựa đề Christus Vivit, Đức Kitô sống, đúc kết thành quả Thường hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ hồi năm ngoái. Văn bản tông huấn này được Đức Thánh cha ký trên bàn thờ vào cuối thánh lễ hôm 25 tháng 3 vừa qua, trong nhà Đức Mẹ ở đền thánh Loreto, Trung Italia. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo phòng báo chí tòa thánh còn có Đức cha Phó Tổng thư ký Fabio Fabene, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của tòa thánh và hai giáo dân khác. Tông huấn gồm 299 đoạn chia làm 9 chương, có tiêu đề lần lượt là Lời Chúa nói gì về giới trẻ? Chúa Kitô luôn trẻ trung. Các con là hiện tại của Thiên Chúa. Một tin lớn cho tất cả người trẻ. Những hành trình của người trẻ. Người trẻ với nguồn cội. Việc mục vụ giới trẻ. Ơn gọi, và sau cùng là sự phân định. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài viết văn kiện này như một thư gửi giới trẻ, nhắc lại một số xác định đức tin của chúng ta, đồng thời khích lệ người trẻ tăng trưởng trong sự thánh thiện và dấn thân cho ơn gọi của mình. Tuy nhiên trong thư này, Ngài cũng ngỏ lời với toàn thể dân Chúa, các vị mục tử và tín hữu, vì suy tư về người trẻ và cho người trẻ gọi hỏi và kích thích tất cả chúng ta. Vì thế trong tông huấn, có một số đoạn Ngài nói trực tiếp với người trẻ, và trong một số đoạn khác, Ngài đề nghị lối tiếp cận tổng quát hơn để giáo hội phân định. Nội dung tổng quát của tông huấn này sẽ được trình bày sau phần tin tức.
Roma, chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Giulio ở khu vực Monteverde, mạn Tây Nam Roma, cách Vatican gần 4 cây số. Đây là giáo xứ thứ hai tại Roma Ngài viếng thăm từ đầu năm đến nay. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ đầu tiên tại hội trường phụng vụ của giáo xứ sau 3 năm tu bổ trần của hội trường bị sụp một phần. Dự án xây nhà thờ giáo xứ Thánh Giulio có từ năm 1956, nhưng công trình xây cất có nhiều thiếu sót và có nguy cơ bị sập. Nên từ năm 2015, các vị hữu trách đã tiến hành việc tu bổ và củng cố thánh đường. Đức Thánh Cha đến giáo xứ vào lúc 4 giờ chiều và sẽ lần lượt gặp các trẻ em và gia đình, các nhóm học giáo lý, chuẩn bị xưng tội đức lễ lần đầu, chịu phép têm sức, các cặp chuẩn bị hôn nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, Caritas giáo xứ và các cộng tác viên. Tổng cộng hơn 300 người. Tiếp đến Ngài giải tội cho một vài tín hữu, rồi tiến hành nghi thức thánh hiến bàn thờ và cử hành thánh lễ tại đây. Giáo xứ Thánh Giulio được ủy thác cho các cha dòng kinh sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm coi sóc, nên cha bề trên tổng quyền Rinaldo Guardisco cũng sẽ có mặt, để cùng với Đức Hồng Y Giám quản Angelo de Donatis và Đức cha phụ tá Paolo Sanvadazzi của khu vực phía Tây Roma đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến giáo xứ. Cha sở Dalio Fratini cho biết, giáo xứ chuẩn bị một món quà cho Đức Thánh Cha. Đó là số tiền quyên góp nhà thờ trong các Chúa Nhật mùa chay này sẽ được trao cho Ngài để tài trợ các dự án của Caritas giáo phận Roma.
La Reunion. Trong chuyến viếng thăm ba nước Mozambique, đảo quốc Maurice và Madagascar vào thượng tuần tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại viếng thăm tại đảo La Reunion thuộc Pháp từ ngày mùng 10 đến 11 tháng 9, tức là kéo dài thêm so với chương trình dự kiến ban đầu là từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 9. Đức cha Gilbert Aubry, giám mục tại đảo La Reunion, cho biết như trên và giải thích thêm rằng, cuộc viếng thăm tại đây không được dự định ban đầu, nhưng tôi đã trao đổi lâu với tòa thánh và chúng tôi đã đi đến kết luận. Đức Thánh Cha cũng sẽ ghé thăm đảo chúng tôi. Đức Thánh Cha Aubrey kể lại rằng, khi nghe tin ban đầu La Réunion không có trong danh sách các lãnh thổ được Đức Thánh Cha viếng thăm, tôi đã liên lạc với Đức Tổng giáo mục George Pontier, Tổng giáo mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Pháp, và nhờ đó tôi đã liên hệ được với Tòa Thánh. Tôi đã thuyết phục được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và đã có quyết định như vừa nói. Theo Đức Cha Aubrey, vào đầu tháng 5 tới đây, một phái đoàn của Tòa Thánh do Đức ông Mauricio Rueda, người Colombia, trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, sẽ đến đảo này để chuẩn bị, xem xét các nơi cho các biến cố trong ngày 11 tháng 9. Đức Cha cũng cho biết là thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại thủ phủ Saint-Denis của đảo La Réunion có lẽ sẽ diễn ra tại cùng một nơi Đức Thánh Cha Juan Paulo II đã cử hành cách đây 30 năm, trước sự tham dự của 100.000 tín hữu. Giáo phận Saint-Denis bao trùm toàn đảo La Réunion có gần 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số 878.000 dân cư và có 72 giáo xứ. Đảo La Réunion có liên hệ tới lịch sử Việt Nam vì vua Thành Thái và Duy Tân bị lưu đày tới đảo này từ năm 1916 vì chống Pháp.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza phê bình sự thiếu ý chí chính trị, thiếu mong ước bao quát hơn, thiếu đầu tư tài chính và kỹ thuật để đạt tới một trái đất lành mạnh hơn. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây hôm 29 tháng 3 vừa qua trong bài tham luận tại hội nghị cấp cao tại Liên Hiệp Quốc về khí hậu và sự phát triển dài hạn cho tất cả mọi người, nhóm tại New York trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục nhắc lại nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco trong diễn văn khi tiếp các tham dự viên hội nghị về các tôn giáo và các mục tiêu của sự phát triển dài hạn nhóm tại Vatican ngày 8 tháng 3 vừa qua. Ngài nói rằng, 3.5 năm sau khi chấp nhận các mục tiêu phát triển dài hạn, chúng ta càng thấy rõ cần phải đẩy mạnh và thích ứng các hoạt động của chúng ta để đáp lại tiếng kêu thích hợp của trái đất cũng như của người nghèo. Sự quan tâm săn sóc môi trường không những phải chú ý đến căn nhà chung của chúng ta, nhưng còn phải săn sóc các anh chị em chúng ta ở trong căn nhà chung ấy. Vì thế, cần phải có một lối tiếp cận liên kết khía cạnh luân lý đạo đức với những săn sóc môi trường, đồng thời chiến đấu chống nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, làm sao để cộng đồng được hưởng công ích và thăng tiến tình liên đới giữa các thế hệ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Tổng giám mục Auza kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới làm sao để các thế hệ tương lai không bị đè nặng về những vấn đề mà các thế hệ hiện nay và quá khứ tạo ra. Mặc dù thời hậu công nghệ bị coi là một trong những thời kỳ vô trách nhiệm nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng cũng có lý do để hy vọng nhân loại và bình minh của thế kỷ thứ 21 này sẽ được nhớ đến vì đã quảng đại lãnh nhận trách nhiệm hệ trọng của mình.
Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định rằng, sau khi thông qua Hiệp định Paris về sự biến đổi khí hậu và hội nghị tại Katowice, bên Ba Lan cũng về khí hậu, chúng ta biết điều mà thế hệ chúng ta hiện nay có thể và phải làm, và chúng ta biết phải làm như thế nào. Nhưng điều mà chúng ta thường thiếu là ý chí chính trị và một ước muốn bao quát hơn, cũng như cảm thức về sự cấp thiết thi hành, thích ứng với các biện pháp chống lại sự biến đổi khí hậu, đồng thời cần gấp rút đầu tư về tài chính và kỹ thuật để trái đất của chúng ta được lành mạnh hơn. Các quyết định không thể được đề ra chỉ theo tiêu chuẩn là đạt được lợi nhuận tối đa để rồi gây hại cho sức khỏe của trái đất. Sau cùng, Đức Tổng giáo mục Oja kêu gọi vượt thắng lên nỗi lo sợ về những dự định đen tối về khoa học liên quan đến cuộc khủng hoảng môi trường. Thay vào đó, cần để cho sát tín luân lý đạo đức hướng dẫn. Theo đó, chúng ta là những con người của ngôi nhà chung, và mỗi thế hệ đều có trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung ấy, đồng thời cũng được hưởng nhiều kỳ quan tuyệt vời của trái đất. Đó là lý do sâu xa để hành động, hướng dẫn đường lối tiêu thụ và lối sống của chúng ta, làm sao để tránh gây hại cho môi trường, và còn góp phần vào tiến trình chữa lành cho căn nhà chung đang bị suy yếu của chúng ta.
Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, Đức Tổng giám mục José Luis Azalza Ayala của giáo phận Maracaibo, tố giác thảm trạng dân chúng thiếu ăn tại Venezuela. Nhiều người phải tìm đồ ăn trong thùng rác. Đức Tổng giám mục cho biết như trên, hôm 27 tháng 3 vừa qua, tại Đại hội của Caritas Thế giới nhóm tại Viên, thủ đô Áo. Từ lâu, Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính trị do tình trạng tham quyền cố vị của Tổng thống Maduro, không còn được nhiều nước nhìn nhận. Chính Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela tố giác Tổng thống Maduro là người phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này. Ông đã tạo nên một nhà nước độc đoán, trong đó con người phải phục vụ cho chính quyền, dân chúng bị áp bức, nhất là phe đối lập quy tụ 90% nhân dân. Và mặc dù tình trạng khủng hoảng như thế, Tổng thống Maduro vẫn không cho mở cửa biên giới để đưa các đồ cứu trợ vào trong nước. Đức Tổng Giám mục cho biết, ngoài tình trạng thiếu thốn lương thực, các cơ cấu hạ tầng của Venezuela bị hoàn toàn sụp đổ. Nạn cúp điện trên toàn quốc đã xảy ra nhiều lần. Tại hội nghị, Chủ tịch Caritas Mỹ Châu Latin cho biết, 300.000 trẻ em Venezuela bị suy dinh dưỡng. Nhiều cha mẹ để cho con ngủ đến trưa vì không còn thực phẩm. Nhiều người tìm đồ ăn trong thùng rác, một điều chưa từng xảy ra tại nước này.
Managua, Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua, các giám mục Nicaragua đã tố giác chính quyền đàn áp tàn bạo những người biểu tình ôn hòa hôm trước đó tại trung tâm thương mại Metro Centro, thủ đô Managua. Đức Tổng giám mục Leopoldo Prenes, Tổng giám mục giáo phận thủ đô của Nicaragua, nói rằng, thật là đau buồn khi thấy những anh chị em cùng nước đối chọi mạnh mẽ với nhau. Cảnh sát và các lực lượng bán quân sự đã đàn áp những người biểu tình, khiến cho nhiều người bị thương. Bạo lực đã xảy ra 24 tiếng đồng hồ sau khi chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega cam kết tôn trọng các quyền hiến định và những đảm bảo mà người dân Nicaragua phải được hưởng. Các giám mục cũng lên án cuộc đàn áp mạnh mẽ chống nhóm những người khác biểu tình ôn hòa ở trung tâm Managua và nói rằng những người ấy chỉ thực thi các quyền mà hiến pháp quốc gia đảm bảo cho họ. Đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Mantagalpa, tuyên bố đồng hành với dân chúng đang chịu đau khổ vì những vụ đàn áp của chính phủ. Trước nhà thờ chính tòa Managua, một nhóm người trẻ thuộc Liên minh Dân sự đã biểu tình chiều Chủ nhật 31 tháng 3 dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát. Đức cha Jorge Solorzano, giám mục giáo phận Granada, cũng lên án các hành vi bạo lực và nói rằng, những biến cố ấy tạo thêm những bằng chứng về sự thiếu tôn trọng sinh mạng con người tại Nicaragua hiện nay. Đức cha cũng mời gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện để trở nên vững mạnh trong cuộc chiến chống lại sự ác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bản tóm tắt tông huấn Christus Vivi, Đức Kitô sống.
Đức Kitô sống, Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống. Đây là những lời mở đầu của tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô sống, hậu thường Hội đồng Giáo mục về người trẻ, được ký ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại Loreto, gửi đến những người trẻ và toàn dân Chúa. Tông huấn gồm 9 chương, được chia ra làm 299 số. Sau đây chúng tôi xin tóm tắt nội dung của tông huấn. Chương thứ nhất, lời Chúa nói gì về người trẻ? Đức Thánh Cha nhắc rằng, trong thời đại mà người trẻ chỉ đóng vai trò thứ yếu, thì một số bản văn cho thấy Thiên Chúa nhìn với một cặp mắt khác, và được thể hiện trong hình ảnh của một số người trẻ trong Cựu Ước, như Giuse, Gideon, Samuel, Vua David, Salomon và Jeremiah, hay là cô bé giúp việc ở nhà ông Naaman và cô Ruth. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu không thích thấy những người lớn nhìn những người trẻ với một cặp mắt coi thường hay bắt họ phải phục vụ theo lối độc đoán. Ngược lại, Chúa Giê-xu đòi, giữa anh em, ai muốn làm lớn phải trở nên nhỏ hơn. Đối với Ngài, tuổi tác không tạo nên đặc quyền, và ai ít tuổi không có nghĩa là ít giá trị hơn. Đức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ, đừng tiếc nuối tiêu xài tuổi trẻ để trở thành người tốt, mở con tim cho Chúa và sống một cách khác. Chương thứ hai, Đức Giê-xu luôn trẻ trung. Không thể tưởng tượng ra một Giê-xu niên thiếu đơn độc hay một Giê-xu trẻ chỉ nghĩ cho riêng mình. Tương quan của Ngài với dân chúng thực sự là tương quan của một người trẻ chia sẻ cuộc sống gia đình trong sự hòa hợp với xóm làng. Đức Giê-xu niên thiếu, nhờ sự tin tưởng của cha mẹ, Ngài lớn lên trong tự do và học cách bước đi với tất cả những người khác. Những yếu tố này trong đời sống của Đức Giêsu không nên bị bỏ qua trong một vụ giới trẻ, để không tạo ra những dự án tách rời người trẻ khỏi gia đình và thế giới, hay biến họ thành những thiểu số được tuyển chọn và được bảo quản khỏi mọi lây nhiễm. Nhưng ngược lại, những dự án giúp người trẻ cứng cáp hơn, đồng hành với họ và hướng họ đến việc gặp gỡ người khác, phục vụ quảng đại và vì sứ mạng. Chúa Giêsu không soi sáng chúng con những người trẻ từ xa hay từ bên ngoài, nhưng khởi đi từ chính tuổi trẻ của Ngài, Ngài chia sẻ với chúng con. Giáo hội có thể bị cám dỗ mất đi lòng nhiệt huyết và tìm kiếm những an toàn giả tạo của thế gian. Chính vì thế, người trẻ có thể giúp giáo hội giữ được sự trẻ trung. Chương 3. Các con là hiện tại của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta không thể tự giới hạn mà nói rằng, người trẻ là tương lai của thế giới. Không, họ là hiện tại. Họ hiện đang làm phong phú thế giới bằng những đóng góp của họ. Ngày nay, người lớn chúng ta có nguy cơ liệt kê ra một số danh sách những hư hỏng, lầm lỗi của tuổi trẻ trong thời đại chúng ta. Đâu là kết quả của thái độ này? Đó là một khoảng cách ngày càng lớn hơn. Ai được kêu gọi để trở thành cha, mục tử, người hướng dẫn giới trẻ, phải có khả năng nhận ra được những con đường ở nơi mà người khác xem ra chỉ là bức tường, và biết được cơ hội nơi mà người khác thấy là nguy hiểm. Đây là cách nhìn của Thiên Chúa Cha, khả năng nhận ra giá trị và làm nảy sinh những hạt giống trong trái tim tuổi trẻ. Bởi thế, trái tim của mỗi người trẻ phải được xem là nơi thánh. Về những người trẻ sống trong vùng chiến tranh, nhiều người trẻ bị nhồi nhét ý thức hệ, trở nên dụng cụ và bị sử dụng như những bia đỡ đạn hoặc như một lực lượng để tiêu diệt, đe dọa hoặc chế giễu người khác. Một số lớn đang chịu đau khổ ở những hình thức bị loại trừ và gạt sang bên lề xã hội vì những lý do tôn giáo, chủng tộc hoặc kinh tế. Đức Thánh Cha nói đến những người trẻ vị thành niên và những người trẻ có thai và nỗi nhức nhối về nạn phá thai, sự phát tán HIV, những hình thức nghiện ngập như là thuốc phiện, cờ bạc, phim ảnh xấu, v.v., và những hoàn cảnh trẻ em và những người trẻ đang đứng đường. Tình huống này đang trở nên đau đớn và khó khăn gấp đôi đối với nữ giới. Chúng ta không thể là một giáo hội không biết khóc trước những thảm kịch của những con cái trẻ của mình. Trong một thế giới tuyệt đối nhấn mạnh đến tình dục, thì thật khó để giữ một tương quan tốt đối với chính thân xác của mình và sống bình thản với những tương quan tình cảm. Cũng vì thế, luân lý tính dục thường trở thành nguyên nhân hiểu lầm và xa tránh giáo hội, như thể giáo hội là nơi xét xử và kết án. Đức Thánh Cha đứng trước những phát triển của khoa học và kỹ thuật y sinh và khoa học thần kinh, nhắc rằng, chúng có thể làm cho chúng ta quên rằng sự sống của chúng ta là món quà, rằng chúng ta được tạo dựng và giới hạn, rằng chúng ta dễ bị công cụ hóa bởi những người nắm quyền lực công nghệ. Môi trường số đã tạo nên một cách thức mới về truyền thông và có thể dễ dàng tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin độc lập. Tại nhiều nước, website và mạng xã hội trở thành nơi không thể thiếu để tiếp cận và hòa đồng với người trẻ. Nhưng đây cũng là lãnh địa của sự cô đơn, lèo lái, khai thác và bạo lực đến những trường hợp cực đoan của web đen. Phương tiện số có thể cho thấy nguy cơ phụ thuộc, tách mình và dần mất đi tương quan với thực tế cụ thể. Tâm huấn cũng đề cập đến di dân như là một mô hình của thời đại chúng ta vì các lý do chiến tranh, bạo lực, bất hại chính trị hay tôn giáo, hoặc để tránh những thảm họa về thiên nhiên do biến đổi môi trường hoặc sự nghèo đói cùng cực. Họ cũng có thể đi tìm một cơ hội và ước mơ cho một tương lai tốt hơn. Đức Thánh Cha cũng nói đến việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài diễn tả lòng biết ơn đối với những người can đảm tố giác sự dữ ngay lập tức. Và cảm ơn Chúa, những linh mục phạm phải tội ác kinh khủng này không phải là đa số, nhưng ngược lại, nhiều linh mục thi hành sứ mạng trung thành và quảng đại. Đức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ khi thấy một linh mục có nguy cơ lạc đường, hãy can đảm nhắc vị ấy về sự dấn thân cho Chúa và cho dân của Ngài. Nhưng dù thế nào thì vẫn có một con đường để bước ra khỏi những tình huống u tối và đau buồn. Hãy nhớ là tin vui được ban vào sáng ngày phục sinh. Chương thứ tư, lời loan báo vĩ đại cho tất cả người trẻ. Đức Thánh Cha loan báo cho tất cả người trẻ ba sự thật lớn. Thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa yêu con, đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó. Trí nhớ của Chúa Cha không giống như một ổ cứng ghi nhớ và lưu trữ mọi dữ kiện. Trí nhớ của Ngài là một trái tim đầy nhân hậu, Ngài vui lòng xóa sạch hết mọi vết nhơ của chúng ta, bởi vì Ngài yêu con. Hãy tìm cách ở lại trong những giây phút thinh lặng, cảm nhận mình được Ngài yêu. Thứ hai, Đức Kitô cứu con. đừng bao giờ quên là Ngài tha thứ 70 lần 7. Ngài trở lại để vác chúng ta trên vai hết lần này đến lần khác. Tình yêu của Chúa lớn lao hơn tất cả những phản nghịch, yếu đuối và lầm lỗi của chúng ta. Thứ ba, Ngài đang sống. Chúng ta nhớ đến Ngài, nhưng với nguy cơ là nhìn thấy Đức Giêsu Kitô chỉ sống như một gương sáng quá khứ, một tưởng niệm, như một người đã cứu chúng ta 2000 năm trước. Ngài đang sống. Đây là một bảo đảm rằng điều thiện có thể đi vào cuộc sống của chúng ta. Do đó, chúng ta không càm ràm, nhưng luôn hướng nhìn về phía trước. Chương 5. Hành trình của người trẻ. Tình yêu Thiên Chúa và tương quan của chúng ta với Đức Giêsu Kitô hằng sống không cản trở chúng ta ước mơ, không hạn chế tầm nhìn của chúng ta. Ngược lại, tình yêu này thúc đẩy chúng ta, khuyến khích chúng ta và hướng chúng ta đến một cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn. Nghĩ về người trẻ, Đức Thánh Cha nhìn thấy một người đặt sẵn bước chân phía trước, sẵn sàng lên đường, sẵn sàng lao mình về phía trước. Tuổi trẻ không thể ở tình trạng thời gian treo, bởi vì đây là tuổi của những chọn lựa về nghề nghiệp, xã hội, chính trị và chọn cả người yêu hay chọn có những đứa con. Ước mơ lớn nhất đạt được với hy vọng, kiên nhẫn và dấn thân. Đừng sợ nguy hiểm và phạm những sai lầm. Đức Thánh Cha mời những người trẻ đừng đứng nhìn cuộc sống từ ban công, đừng để cuộc sống lướt qua trước màn hình, đừng nhìn thế giới như một khách du lịch. Nhưng các con hãy cảm nhận, loại bỏ đi những sợ hãi làm tê liệt các con. Các con hãy sống đi. Sống giây phút hiện tại, tận hưởng những món quà nhỏ nhỏ của cuộc sống với lòng biết ơn. Con sẽ không biết sự trọn đầy thật sự của tuổi trẻ nếu con không sống tình bạn với Giê-xu. Như một người bạn, chúng ta nói chuyện, chia sẻ ngay cả những điều thầm kín nhất với Giê-xu. Đừng để thiếu đi tình bạn này trong tuổi trẻ của con. Con sẽ sống kinh nghiệm đẹp khi biết mình luôn được đồng hành như các môn đệ trên đường Emmaus. Đức Thánh Cha nói đến việc lớn lên và trưởng thành, trong đó có một chiều kích quan trọng là sự lớn mạnh thiêng liêng, tìm kiếm Chúa và giữ lời Ngài, luôn kết nối với Giê-xu. Bởi vì con không thể lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện chỉ với nỗ lực và ý chí riêng của mình. Ngay cả những người lớn cũng đừng để mất giá trị tuổi trẻ. Mỗi giây phút của cuộc sống, chúng ta cũng có thể làm mới lại, phát huy sự trẻ trung của chúng ta. Khi tôi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng, Chúa đã mở rộng tầm nhìn của tôi và cho tôi thấy sự trẻ trung được đổi mới. Điều này cũng xảy ra với các cặp cưới nhau nhiều năm hay một đan sĩ trong đan viện. Nên nhớ rằng, con sẽ không là ông thánh hay một bản sao của một người khác. Con phải khám phá ra mình là ai và phát triển trong cách thức riêng của mình để nên thánh. Đức Thánh Cha cũng đề nghị những hành trình huynh đệ để sống đức tin. Chúa Thánh Thần muốn thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để cùng đi với người khác. Do đó, sống đức tin và diễn tả tình yêu của chúng ta trong một cộng đoàn thì sẽ tốt hơn. Thiên Chúa yêu thích niềm vui của người trẻ. Tuy nhiên, những người trẻ dấn thân cũng nên tránh nguy cơ đóng lại trong những nhóm nhỏ. Họ cảm nhận sống tình yêu huynh đệ, nhưng có thể nhóm của họ trở thành đơn thuần là một cái tôi mở rộng trong nhóm. Điều này cũng trở nên xấu đi nếu ơn gọi giáo dân được hiểu chỉ như là một việc phục vụ trong giáo hội, mà quên rằng ơn gọi của giáo dân trước hết là bác ái trong gia đình và bác ái xã hội hay chính trị. Vì thế Đức Thánh Cha đề nghị những người trẻ đi xa hơn khỏi nhóm bạn và xây dựng tình bạn xã hội và tìm kiếm lợi ích chung. Dấn thân xã hội và liên hệ trực tiếp với người nghèo là một cơ hội nền tảng để khám phá và đào sâu đức tin và phân định chính ơn gọi của mình. Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ tích cực của những người trẻ trong các giáo xứ, các nhóm và các phong trào. Họ có thói quen đến làm bạn với những người già, người bệnh hay thăm viếng những nơi nghèo. Những người trẻ được kêu gọi để trở thành những nhà truyền giáo can đảm, làm chứng cho tin mừng ở khắp nơi bằng chính cuộc đời của mình. Điều này không có nghĩa là nói về sự thật, nhưng sống sự thật. Chương 6. Người trẻ với nguồn cội. Đức Thánh Cha nói, thật nguy hiểm khi thấy rằng một số người đề nghị giới trẻ xây dựng tương lai không có nguồn cội, như thể thế giới bắt đầu ngày hôm nay. Ngày nay người ta cổ võ một linh đạo không có Thiên Chúa, một tình cảm không cộng đoàn và không dấn thân cho những người đau khổ, một sự sợ hãi về người nghèo như thể họ là những đối tượng nguy hiểm, và một chuỗi những mời mọc làm cho người ta tin vào một tương lai thiên đường sẽ luôn nằm ở đâu đó. Nền tảng của sự liên hệ với những người già giúp cho người trẻ khám phá ra được kho tàng sống động của quá khứ, làm sống lại ký ức. Lời Chúa khuyên đừng để mất liên lạc với người già để có thể thu lượm được những kinh nghiệm của họ. Về ước mơ và viễn tượng, Đức Thánh Cha nói, nếu người trẻ và những người già mở ra với Thánh Thần, thì họ cùng nhau tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Người già mơ ước và người trẻ có viễn tượng. Nếu người trẻ bén rễ trong mơ ước của người già, thì có thể nhìn thấy tương lai. Chương 7. Một vụ giới trẻ. Một vụ giới trẻ đang đứng trước những thay đổi về xã hội và văn hóa, và những người trẻ trong những cơ cấu thông thường không tìm được những giải đáp thỏa đáng cho những lo lắng, nhu cầu, vấn đề và thương tích của họ. Chính những người trẻ là tác giả của một vụ giới trẻ, được đồng hành và hướng dẫn, nhưng tự do tìm ra con đường luôn mới với sự sáng tạo và táo bạo. Cần nhận thấy sự nhanh nhẹn, thông minh và hiểu biết mà chính người trẻ có về sự nhạy bén, về ngôn ngữ và về những vấn đề của những người trẻ khác. Một vụ người trẻ cần uyển chuyển và cần mời người trẻ vào các chương trình mà mỗi khi tham dự, họ không chỉ nhận được một sự huấn luyện, mà còn cho phép họ chia sẻ cuộc sống, tổ chức lễ hội, ca hát, lắng nghe những chứng tá cụ thể và trải nghiệm một cuộc gặp mang tính cộng đoàn với Thiên Chúa hàng sống. Một vụ giới trẻ là một hành trình cùng nhau và mang hai hướng hành động lớn. Thứ nhất là tìm kiếm, thứ hai là lớn lên. Mỗi người trẻ đều có sự can đảm để gieo lời loan báo đầu tiên trong thửa đất màu mỡ là trái tim của một người trẻ khác. Ngôn ngữ của sự gần gũi, ngôn ngữ của tình yêu vị tha, tương hỗ, hiện sinh đụng chạm đến con tim. Gần gũi với những người trẻ bằng lối nẻo của tình yêu và không bằng sự lôi kéo. Do đó một vụ giới trẻ phải luôn bao gồm những khoảnh khắc giúp làm mới lại và đào sâu kinh nghiệm cá nhân về tình yêu Thiên Chúa và Chúa Giê-xu hàng sống. Như thế, những cơ cấu của giáo hội phải trở nên những môi trường phù hợp để phát triển khả năng đón tiếp. Trong các cơ sở của chúng ta, phải cho người trẻ những nơi thích hợp để họ có thể thực hiện những điều họ quan tâm và nơi có thể ra vào tự do, những nơi đón tiếp họ và nơi có thể đến một cách tự phát và với sự tin tưởng gặp gỡ những người khác, cả trong những lúc đau khổ hay buồn chán, lẫn khi họ muốn lễ hội vui mừng. Giữa nhiều những phát triển mục vụ, Đức Thánh Cha nói đến những ấn tượng mỹ thuật, thể thao và dấn thân bảo vệ tạo vật. Giáo hội là cánh cửa luôn luôn mở và không nhất thiết một người phải chấp nhận toàn bộ giáo huấn của giáo hội mới có thể tham gia vào một số lĩnh vực dành cho người trẻ của chúng ta. Một vụ giới trẻ phải luôn luôn là một vụ truyền giáo. Người trẻ cần được tôn trọng tự do, nhưng họ cũng cần được đồng hành bởi những người lớn, bắt đầu từ gia đình rồi đến cộng đoàn. Chương 8. Ơn gọi. Căn bản là phân định và khám phá ra điều trước hết mà Chúa Giê-xu muốn nơi mỗi người trẻ là tình bạn. Ơn gọi là một lời kêu gọi phục vụ người khác, bởi vì cuộc sống của chúng ta trên trái đất đạt đến sự tròn đầy khi biến thành một món quà để trao tặng. Để nhận ra ơn gọi của chính mình, thì nhất thiết cần phải phát triển, ươm mầm và vuông sới tất cả những gì là mình. Không phải là phát minh ra hay tạo ra một điều gì đó từ số không, nhưng là khám phá ra dưới ánh sáng của Chúa và làm cho điều là mình được nở hoa. Về tình yêu và gia đình, Đức Thánh Cha viết, người trẻ cảm thấy mạnh mẽ lời mời gọi yêu thương và ước mơ gặp được người thích hợp để tạo nên một gia đình, và bí tích hôn phối thắt chặt tình yêu này bằng ân sủng của Thiên Chúa, bén rễ nơi chính Thiên Chúa. Về công việc, Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ đừng để mình sống không việc làm, phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Điều này không tốt, bởi vì công việc là điều thiết yếu, là một phần tạo nên ý nghĩa cuộc sống trên trái đất này qua sự trưởng thành, phát triển nhân bản và hoàn thiện bản thân. Đức Thánh Cha kết thúc chương này khi nói về ơn gọi dâng hiến. Trong phân định ơn gọi, không loại trừ khả thể dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Tại sao phải loại trừ? Có một điều chắc chắn rằng, nếu con nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa và theo Ngài, thì đó là điều cho con sự tròn đầy trong cuộc sống của con. Chương 9. Phân định. Đức Thánh Cha nhắc rằng, không có sự khôn ngoan của phân định, chúng ta dễ dàng biến mình thành những con rối trước lòng thương hại của xu hướng hiện tại. Đối với những người giúp người trẻ phân định, họ cần ba sự nhạy bén. Thứ nhất là chú ý đến con người, lắng nghe người đang nói vì họ đang trao chính họ qua lời nói. Thứ hai là vững chắc trong việc phân định, nghĩa là nhặt ra những điểm thích hợp để phân biệt ân sủng và cám dỗ. Thứ ba là kiên trì lắng nghe những thôi thúc họ hướng tới, lắng nghe kỹ càng về nơi thực sự họ muốn đến. Tông huấn kết thúc với ước mơ của Đức Thánh Cha Francisco. Những người trẻ thân mến, giáo hội cần sự hăm hở của các con, cần trực giác và đức tin của các con. Và khi các con sẽ đến nơi mà chúng tôi chưa đạt tới, các con kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tầm quan trọng của việc xưng tội. Thank you.
thưa quý vị thính giả, đọc tiểu sử các thánh, chúng ta thấy có những vị thánh rất siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối, như thánh Philippe Neri xưng tội nhiều lần trong ngày, và thánh nhân vẫn khuyên các linh mục của mình làm như vậy. Thánh Carlo Borromeo, giám mục thành Milano vào cuối đời, vẫn xưng tội mỗi ngày hai lần. Trong cuộc viếng thăm mục vụ thì ngài luôn có cha linh hướng, cũng là cha giải tội đi theo. Nhiều vị thánh khác nổi bật về tấm gương tận tụy giải tội cho các tín hữu, như thánh Joan Maria Vianney, cha sở họ Aus, thánh Leopoldo Mandic dòng Cappuccino, qua đời năm 1942 ở thành Padova, Bắc Italia, trọn đời chu toàn nhiệm vụ của một cha giải tội. Và ngày 18 tháng 8 năm 2002 tại Cracovia, trong số 4 vị chân phước được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước, trước sự hiện diện của 2.700.000 tín hữu, cũng có cha Gian Adalberto Balicki, người Ba Lan, nổi bật trong các công tác huấn luyện chủng sinh, và đồng thời cũng là một nhà giảng thuyết được nhiều người quý trọng, một cha giải tội đầy đặc sủng và như một mục tử đi tìm chuyên lạc. Đức Gioan Phaolô II ghi nhận rằng, chân phước linh mục Gian Balicki, người luôn có tâm hồn cởi mở đối với những người túng thiếu, sứ vụ từ bi của cha ngoài việc giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo còn được biểu lộ đặc biệt qua việc giải tội với tinh thần kiên nhẫn và khiêm tốn, luôn cởi mở, dẫn đưa tội nhân thống hối đến ngai tòa của ơn Thánh Chúa. Trong 24 năm cai quản giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II luôn nhiệt thành cổ võ việc thực hành bí tích thống hối và hòa giải. Ngài đã ban hành tông huấn hòa giải và thống hối dựa trên thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 6, với chủ đích giải tỏa cuộc khủng hoảng của bí tích này trong giáo hội ngày nay. Qua rất nhiều bài huấn dụ và văn kiện, Đức Thánh Cha vẫn đề cao tầm quan trọng của bí tích thống hối này. Ngài đã ban hành tông thư tự sắc Misericordia Dei, lòng thương xót của Thiên Chúa, để chặn đứng những lạm dụng trong việc xá giải tập thể và cổ võ việc xưng tội riêng một cách đúng đắn. Trong tông thư, ngài viết:
Sứ mạng Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ là loan báo nước Thiên Chúa và rao giảng tin mừng để hoán cải. Ban tối cùng ngày phục sinh, khi sứ vụ của các tông đồ sắp khởi sự, Chúa Giêsu do sức mạnh của Thánh Linh đã trao ban cho các tông đồ quyền hòa giải các tội nhân với Thiên Chúa và với giáo hội. Các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Các con tha tội cho ai, người ấy được tha, và các con không tha tội cho ai, thì tội của họ sẽ không được tha. Qua dòng lịch sử và theo đường lối thực hành liên tục của giáo hội, thừa tác vụ hòa giải nhờ bí tích rửa tội và thống hối chính là một công tác mục vụ luôn luôn được cảm nghiệm một cách sinh động, được chu toàn trong niềm vâng phục mệnh lệnh của Chúa Giêsu như thành phần chủ yếu của thừa tác vụ linh mục. Qua các thế kỷ, việc cử hành bí tích thống hối đã được phát triển với những hình thức biểu lộ khác nhau, nhưng luôn giữ nguyên cùng một cơ cấu căn bản. Trong đó, ngoài sự can thiệp của thừa tác viên, chỉ có giám mục hoặc linh mục mới được quyền xét xử và xá giải, săn sóc và chữa lành nhân danh Chúa Kitô. Còn có những hành vi của hối nhân là ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Trong tông thư bắt đầu ngàn năm mới, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: Tôi mời gọi hãy có một tâm tình can đảm mới mẻ về mục vụ để các cộng đồng Kitô hàng ngày biết đề nghị việc thực hành bí tích hòa giải một cách hữu hiệu và mạnh mẽ. Như anh chị em còn nhớ, vào năm 1984, tôi đã lên tiếng về vấn đề này qua tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Hòa giải và Thống hối, đúc kết thành quả suy tư của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về vấn đề này. Hồi đó, tôi đã mời gọi dành mọi nỗ lực để đương đầu với cuộc khủng hoảng về ý thức tội lỗi. Khi Thượng Hội đồng Giám mục nói trên bàn đến vấn đề này, mọi người đều thấy cuộc khủng hoảng về bí tích này, nhất là tại một số miền trên thế giới. Những động lực gây nên cuộc khủng hoảng đó vẫn không tan biến trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng năm toàn xá, với đặc điểm là việc lãnh nhận bí tích thống hối, đã mang lại cho chúng ta một sứ điệp đầy khích lệ, không nên bỏ qua. Đó là nếu nhiều người, và trong đó có rất nhiều bạn trẻ, đã đến lãnh nhận bí tích này với nhiều thành quả, thì có lẽ các vị mục tử cần phải có lòng tín thác, óc sáng tạo và kiên trì nhiều hơn trong việc trình bày và đề cao giá trị của bí tích này.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, với những lời đó, tôi đã và đang muốn khích lệ, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi các anh em giám mục của tôi, và qua các vị, tôi mời gọi tất cả các linh mục, hãy ân cần tái đẩy mạnh bí tích hòa giải như một đòi hỏi của đức bác ái chân chính và đức công bằng mục vụ đích thực. Đồng thời, tôi nhắc nhở các vị rằng, mỗi tín hữu, khi có những điều kiện nội tâm thích hợp, đều có quyền được lãnh nhận hồng ân bí tích này theo thể thức cá nhân. Để vị giải tội thẩm định xem hối nhân có điều kiện nội tâm cần thiết để được xá giải hay không, và để vị giải tội ra việc đền tội thích hợp, thì mỗi tín hữu, ngoài việc ý thức về tội lỗi đã phạm và đau đớn về các tội lỗi đó, cũng như quyết tâm chừa cải, còn cần phải xưng thú các tội lỗi mình. Trong ý nghĩa đó, công đồng chung Trento tuyên bố rằng, theo luật của Chúa, cần phải xưng thú tất cả và từng tội nặng. Giáo hội luôn nhìn thấy có một quan hệ thiết yếu giữa việc phán đoán được ủy thác cho các linh mục trong bí tích này và sự kiện hối nhân phải xưng thú rõ các tội của họ, ngoại trừ trường hợp không thể thực hiện được. Bởi đó, xét vì việc xưng thú trọn vẹn các tội nặng theo lệnh của Chúa là yếu tố cấu thành của bí tích thống hối, nên các vị mục tử không được tùy ý định liệu về việc xưng thú tội lỗi như chuẩn trước, giải thích, các thói quen địa phương, v.v. Trong những quy tắc kỷ luật, nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội chỉ xác định các tiêu chuẩn để phân biệt đâu là sự bất khải thực sự, không thể xưng thú tội lỗi, và đâu là những hoàn cảnh khác, trong đó sự bất khả chỉ có vẻ bề ngoài hoặc có thể vượt thắng được. Trong những hoàn cảnh mục vụ hiện nay, đáp ứng những lời thỉnh cầu âu lo của nhiều anh em trong hàng giám mục, tôi thấy cần phải nhắc lại một số luật lệ giáo hội hiện hành về việc cử hành bí tích này, đồng thời xác định một vài khía cạnh để tạo điều kiện dễ dàng cho việc cử hành bí tích này một cách tốt đẹp hơn trong tinh thần hiệp thông trách nhiệm của toàn thể hàng giám mục. Vấn đề ở đây là làm sao cho việc cử hành bí tích thống hối được hữu hiệu và bảo vệ việc cử hành hồng ân Chúa Giêsu ủy thác cho giáo hội sau khi phục sinh một cách ngày càng trung thành hơn và nhờ đó có nhiều kết quả hơn. Đây là điều đặc biệt cần thiết, xét vì tại một số vị miền, người ta nhận thấy có xu hướng bỏ việc xưng tội cá nhân và có sự lạm dụng việc ban phép giải tội tập thể hoặc cộng đồng, đến độ việc giải tội tập thể không còn được coi là một phương thế ngoại thường trong những hoàn cảnh rất đặc biệt nữa. Người ta tự ý nới rộng những điều kiện cần phải có, tức là sự cấp thiết trầm trọng. Vì thế, trong thực tế, người ta không còn trung thành với chủ đích của Chúa đối với bí tích này nữa, cụ thể là sự cần thiết phải xưng tội cá nhân. Do đó, người ta gây thiệt hại nặng nề cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu và sự thánh thiện của giáo hội.
Vì thế, sau khi nghe ý kiến của Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Hội đồng Tòa thánh về các văn bản luật, cũng như ý kiến của các hồng y đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh, tái khẳng định đạo lý công giáo về bí tích thống hối và hòa giải, như được trình bày một cách tổng hợp trong sách giáo lý chung của Hội thánh công giáo. Ý thức về trách nhiệm chủ chanh của tôi và hoàn toàn nhận thức về sự cần thiết và hiệu năng ngày càng có tính chất thời sự của bí tích này, tôi quy định những điều sau đây. Thứ nhất, các vị bản quyền hãy nhắc nhở cho tất cả các thừa tác viên bí tích thống hối, luật chung của giáo hội, áp dụng đạo lý công giáo về vấn đề này, đã tái khẳng định rằng việc xưng tội cá nhân và trọn vẹn và việc xá giải là cách thức bình thường duy nhất để người tín hữu ý thức về tội trọng của mình được hòa giải với Thiên Chúa và với giáo hội. Chỉ khi nào bất khả về phương diện thể lý hoặc luân lý mới chuẩn trước khỏi cách xưng tội như thế, trong trường hợp ấy, sự hòa giải có thể đạt được theo những cách thức khác. Vì thế, tất cả những người có trách nhiệm coi sóc các linh hồn buộc phải dự liệu cho giáo dân của mình được xưng tội mỗi khi họ yêu cầu cách hợp lý, lại phải ấn định ngày giờ thuận lợi để họ tùy tiện đến xưng tội riêng. Ngoài ra, tất cả các linh mục có năng quyền giải tội hãy luôn tỏ ra hoàn toàn sẵn sàng ban bí tích này mỗi khi các tín hữu yêu cầu một cách hợp lý. Thái độ thiếu sẵn sàng đón nhận những con chiên bị thương, hay đúng hơn là đi gặp gỡ họ để dẫn đưa họ về chuồng chiên, là một dấu chỉ đau thương, chứng tỏ sự thiếu ý thức mục vụ nơi những người mà, do sự lãnh nhận chức linh mục, phải mang trong mình hình ảnh mục tử nhân lành. Thứ hai, các vị bản quyền địa phương và các cha sở, các vị quản đốc thánh đường và đền thánh, theo định kỳ, phải kiểm điểm xem trong thực tế có những cơ hội rất dễ dàng để các tín hữu xưng tội hay không. Đặc biệt, nên có sự hiện diện tỏ tường của các cha giải tội tại những nơi thờ phượng trong những giờ quy định, thích ứng thời khóa biểu đó với tình trạng thực sự của hối nhân, và sự sẵn sàng đặc biệt giải tội trước thánh lễ, và để đáp ứng những nhu cầu của các tín hữu trong lúc cử hành thánh lễ, nếu có các linh mục khác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thường hội đồng giám mục, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố tông huấn mới của Đức Thánh Cha với tựa đề Christus Vivit, Đức Kitô Sống. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Benedito Oya phê bình sự thiếu ý chí chính trị, thiếu mong muốn bao quát hơn, thiếu đầu tư tài chính và kỹ thuật để đạt tới một trái đất lành mạnh hơn. Managua, Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua, các giám mục Nicaragua đã tố giác chính quyền đàn áp tàn bạo những người biểu tình ôn hòa hôm trước đó tại trung tâm thương mại Metrocentro ở thủ đô Managua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.